Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Gõ miền ký ức, tiếng quê hương hòa cùng nhịp đập con tim, cũng là lúc bao người Việt xa quê lại thổn thức, lại nhớ mong về mảnh đất nhỏ bé và thân thương này. Bởi năm tháng trôi qua, họ lớn khôn, mỗi người mỗi cảnh. Họ rời làng quê, tìm cuộc sống mới ở những vùng đất xa lạ. Có lẽ, ngoài tình yêu quê hương thiết tha, niềm tự tôn giống nòi, họ còn được giáo lý nhà Phật chỉ dạy. Vậy nên, dẫu cho bao thử thách, bao đớn đau của một kiếp mưu sinh thấm đượm trên đôi vai bé nhỏ của những người Việt diễn xứ, họ vẫn đủ nhân duyên, đủ phúc lạc để đón trọn niềm vui nhân ngày Phật đản sinh. Hôm nay, hội đủ nhân duyên, họ đặc biệt vui mừng vì được đón quý thầy sang tổ chức Phật đản. Đó không chỉ là thâm tình của người Việt, mà còn là niềm vui của một người con Phật. Châu Âu với những thành phố hiện đại và thanh bình, với những lâu đài vẫn còn nguyên vẹn nét cổ kính xa xưa, đan xen cùng những tòa nhà chọc trời, đã trở thành thiên đường mơ ước của bao con người với bao ước vọng của một kiếp mưu sinh. Thế nhưng giữa khung cảnh ấy, bỏ mặc sự nhộn nhịp của dòng xoáy dòng đời, những ký ức yêu thương vẫn cứ dâng trào trong lòng mỗi người con Việt. Cho dù cuộc sống ở đây có tốt thế nào, thì họ vẫn là những người diễn xứ. Quê hương giờ chỉ còn nằm trong miền ký ức ngọt ngào thuở ấu thơ. Vậy là, để khỏa lấp những trống trải, những nhớ thương, họ luôn hân hoan đón chào bà con mình trên mảnh đất xa xôi này. Để rồi, giữa một phương Tây hiện đại, đã mọc lên những khu vực dành cho người Việt, mà ở đó thoáng chốc họ được nghe tiếng mẹ đẻ, được đọc dòng chữ Việt, được ăn món ăn Việt. Bên mâm cơm đạm bạc cùng những món ăn quê nhà, tình quê như ấm hơn, bất chợt nhận ra quê nhà là đây. Phương trời này có xa xôi, nhưng tinh thần con rồng cháu tiên vẫn không ngừng chảy trong mỗi trái tim. Người Việt Nam vốn có nền văn hóa truyền thống tâm linh lâu đời. Phật giáo là tôn giáo đã đồng hành cùng những thăng trầm của dân tộc. Thậm chí có những thời kỳ Phật giáo là quốc giáo. Chính vì vậy, trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh, khi tiếng kinh ngân vang, cũng là lúc tất cả bà con lòng thành nguyện cầu hướng lên Tam Bảo, tìm về với niềm vui trong tâm thức, để một lần nhận ra hình hài này, nhân duyên này là do sanh hợp mà thành. Nhưng dẫu cho sự hợp tan của tứ đại có chằng chịt, có luân chuyển, thì vẫn còn đó một hướng đi để biết đích tới của bản thân. Bởi trong muôn vàn lựa chọn, cuối cùng họ đã tìm về với Phật, với Pháp. Điểm đầu tiên cử hành đại lễ là tại Cộng hòa Séc. Thượng tọa cùng chư Tôn Đức đã quang lâm tham dự lễ Phật đản tại chùa Giác Đạo, thành phố Kép. Trong buổi lễ, ngoài chư Tôn Đức Tăng Ni, còn có khách mời là người bản xứ, vợ chồng ông Tổng Giám đốc Trung tâm Thương mại Asia Dragon Plaza Fastivris, cùng hơn 300 Phật tử đã đến tham dự. Được biết, ngôi chùa Giác Đạo hiện nay có diện tích 2.500 m², nằm trong khu thương mại hơn 130.000 m² do vợ chồng ông đang hiến cúng. Tiếp đến, Thượng tọa cùng Chư Tôn Đức quay trở lại Praha, đến hội trường Đông Đô thuộc trung tâm thương mại Sapa. Tại đây, quý thiện nam tín nữ Phật tử đã trang nghiêm cung nghinh Chư Tôn Đức quang lâm chứng minh và tham dự đại lễ Phật đản. Đến tham dự, ngoài Chư Tôn Đức Tăng, còn có bà Nguyễn Thanh Hải, phu nhân của Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc, ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Hội người Việt tại Séc, ông Mirek Bernat, Ủy viên Hội đồng Nhân dân tỉnh Ưu Tý, đại diện Hội Phụ nữ tại Praha, Chủ tịch Chi hội Phật tử của Cộng hòa Séc, Đức, Ba Lan, Hungary, vân vân. Ngoài ra, còn có sự tham dự của ông Ivo Vasilev, nhà nghiên cứu Việt Nam học và gần 400 Phật tử Việt Nam và khách nước sở tại. Tiếp theo là bài thuyết giảng của Thượng tọa Thích Nhật Từ.
Bởi vì vậy, Đạo Phật kêu gọi chúng ta phải tôn trọng cái nhân phẩm mà giá trị cao của đó là Phật tính vốn có trong một con người. Cho nên là nhân cách của con người theo Đức Phật đã làm cho con người đó trở nên có giá trị. Bối cảnh gia đình, vị thế xã hội và các điều kiện tài chính và tiện nghi vật chất chỉ là con người có thể được hạnh phúc hơn về phương diện các giác quan. Còn nếu người đó không tuân thủ theo luật, không sống hợp với đạo đức, không có truyền thống nhân hóa, thì người như thế đã góp phần tạo ra một xã hội với nhiều tệ đó.
Ngoài những nghi lễ truyền thống như dâng hương cúng Phật, tắm Phật ở mỗi đại lễ đều có những đặc sắc riêng. Tại trung tâm thương mại Sapa, Raha là điệu múa dùng Tây Bắc. Còn tại Plazen là các tiết mục văn nghệ rất ý nghĩa. Tại chùa Giác Đạo thành phố Kép là màn bắn pháo hoa. Tất cả những tiết mục văn nghệ ấy không chỉ đơn thuần là lòng thành của kiều bào dâng lên Tam Bảo nhân ngày Phật đản, mà đó còn là nỗ lực của những người Việt khi hướng về cội nguồn.
Quang lâm về hồi ngộ giữa nhân gian, soi nguồn chánh pháp sang người nhân tâm, chúng xây thế giới hòa bình vinh viên, nhẹ nhàng tan đi khổ ai luôn chờ. Nam mô Tổ Phụ Bổn Sư Thích Ca. Ngài vì thương tứ chúng nên ta bà.
Bởi xa xưa, Phật giáo đã từng là quốc giáo của dân tộc Việt Nam, đã cùng với người con Việt trải qua bao thăng trầm biến cố lịch sử, để nay nảy mầm an lạc trên đất bạn. Bằng tất cả tấm lòng, những kiều bào ở sát đã, đang và sẽ luôn cố gắng phát huy những giá trị văn hóa bản địa vốn có và lấy nền tảng giáo dục tâm linh làm gốc rễ để giữ gìn các truyền thống nguồn cội tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Rời khỏi Cộng hòa Séc, đoàn đã tới Budapest, Hungary để chứng minh đại lễ Phật đản tại trung tâm thương mại Thăng Long.
Chim vui thế giới loài người, chúng
sắp ngộ xa đời. Ôi bao hân hoan, ánh vàng chiếu sáng khắp thiên gian. Ôi bao hân hoan, duyên lành đã đến với thế nhân.
Hỡi nhân loại ơi, vì hùng vì mã làm sân. Hỡi nhân loại ơi, đấng đại từ đi giáng trần.
Trong không khí trang nghiêm hân hoan, hơn 300 Phật tử đã cùng nhau thực hiện nghi thức lễ tắm Phật.
Chúng sanh ơi, đóa hoa màu đậm nở, ánh sáng ngôi nghiêm cho người, đấng đại giác ngộ ra đời.
Và ta lại trân trọng hơn những tấm lòng luôn hướng về quê nhà. Bởi dù gặp nhiều khó khăn, thì kiều bào Việt cũng cố gắng xây dựng những ngôi chùa, những đạo tràng, lấy đó là nơi tu tập, nơi gặp gỡ sinh hoạt cộng đồng. Phật Đản năm nay, cộng đồng người Việt ở các nước Đức, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Hungary đã nỗ lực tổ chức ngày đại lễ Phật Đản sao cho thấm tình đạo vị cũng như những bản sắc riêng của người Việt một lần nữa được sống lại trong không gian đầm ấm, để thế hệ trẻ kiều bào vẫn mãi nhớ về nguồn cội. Kết thúc Phật sự tại thủ đô Budapest, sau hơn 10 tiếng đồng hồ ngồi tàu hỏa, đoàn đã tới thủ đô Warsawa, Ba Lan. Tại trung tâm thương mại Vodka Kosokopka, hơn 200 quý Phật tử đã long trọng cung nghinh chư tôn đức quang lâm tham dự đại lễ Phật Đản. Được biết, hội Phật tử tại Ba Lan trong năm qua đã vô cùng đoàn kết, hòa hợp trong việc tổ chức sinh hoạt cộng đồng. Cũng trong đại lễ này, hội đã thông qua quá trình vận động tài chính để xây dựng chùa. Hiện tại, hội đã mua được một lô đất 8.000 m2 đang cần sự phát tâm tùy hỷ của bà con Phật tử gần xa để sớm có một ngôi chùa đáp ứng được nhu cầu về tâm linh của bà con Phật tử. Nhờ vào năng lượng tu tập, thực hành giáo lý Đức Phật dạy, có thể giúp mọi người vượt qua những khó khăn thử thách của cuộc đời để tìm được niềm hạnh phúc đích thực của cuộc sống.
Kính thưa quý quan khách, quý Phật tử, tất cả chúng ta sinh ra trên cuộc đời này, ai cũng có những nhu cầu về ăn, mặc, ở, bệnh. Từ những nhu cầu này mà những người con Việt Nam của chúng ta đã phải tha phương cầu thực. Tất nhiên, không ai trong chúng ta ngồi đây muốn rời xa quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi tổ quốc thiêng liêng của chúng ta. Thế nhưng, cũng vì mưu sinh, vì cuộc sống mà chúng ta có mặt ở khắp các nơi trên thế giới này, chúng ta ai cũng có cội rễ, có nguồn gốc tổ tiên tâm linh của mình. Mất đi cội nguồn tâm linh là chúng ta đánh mất đi cái dân tộc tính của chúng ta.
truyền thuyết, ngay khi Thái tử Tất Đạt Đa đản sanh, có hai vị Long Vương đến phun hai dòng nước tắm cho Thái tử. Một vị phun dòng nước lạnh và một vị phun dòng nước nóng. Hai dòng nước lạnh và nóng tượng trưng cho hai cảnh giới thuận và nghịch của cuộc đời, hai cảnh giới vui buồn sướng khổ của cuộc sống hàng ngày mà tất cả mọi người sanh ra trên thế gian này phải chịu đựng. Thái tử Tất Đạt Đa đã chịu đựng được hai dòng nước lạnh và nóng đó, sau này trở thành Đức Phật Thích Ca. Trong kinh sách, Đức Phật dạy rằng, người nào chịu đựng được những cảnh thuận nghịch của cuộc đời mà tâm vẫn bình thường, bình tĩnh thản nhiên, an nhiên tự tại, thì người đó là một vị Phật trong tương lai. Đây là ý nghĩa hết sức thâm trầm vi diệu của đạo Phật. Vậy nên khi tắm lên Đức Phật những gáo nước, là lúc chúng ta dành trọn tâm thanh tịnh để hướng về Ngài, tâm nguyện rằng trên đời có gặp việc vừa ý hay việc trái ý, tâm của chúng ta vẫn bình tĩnh thản nhiên và noi theo gương của Đức Phật, sống một cuộc sống hướng thượng. Ba Lan là quốc gia lớn thứ bảy châu Âu, với nhiều thành phố cổ kính và những con đường sợp bóng cây, khiến bao người khi có cảm giác trở về với quá khứ an bình của xa xưa trong câu chuyện cổ tích về công chúa Kinga. Thế nên khách phương xa cũng như bao người dân Ba Lan luôn hướng trọn tâm mình tìm về cố đô Krakow, đến mỏ muối Polyska, nơi minh chứng cho thân tình của hai dân tộc Hungary và Ba Lan. Không chỉ là nơi lưu giữ huyền thoại, mỏ muối Polyska còn là nơi cất giữ tinh hoa của những người làm muối Ba Lan, bởi đây là một trong những mỏ muối đang hoạt động trên thế giới. Mỏ có chiều sâu 327 mét, có một đoạn đường dài 3,5 km dành cho khách du lịch tham quan các bức tượng của các nhân vật thần thoại lịch sử được chạm khắc trên muối mỏ. Trong mỏ này có các phòng được chạm khắc đẹp, các nhà nguyện, các hồ ngầm và các triển lãm minh họa lịch sử của ngành khai khoáng muối mỏ ở Ba Lan. Mỗi năm có 800.000 du khách tham quan mỏ muối này. Năm 1978, mỏ muối Kulitska được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Thăm mỏ muối bất chợt khiến chúng tôi nhận ra, cho dù có là người Ba Lan, người Hungary hay người Việt Nam, thì chúng ta vẫn phải chịu quy luật của thời gian, của vô thường. Vậy nên hãy gắng sống, sống thật tốt, để cùng nhau hưởng trọn niềm an lạc trong những giây phút chánh niệm. Tiếp đó, đoàn đã đến câu lạc bộ thể thao Sportowy Bastowienka, thành phố Krakow, nước Cộng hòa Ba Lan, tham dự lễ Phật đản. Mặc dù các thành viên trong chi hội còn khá ít, điều kiện tổ chức còn bất cập và gặp không ít khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của tất cả mọi người, cùng nhau chung tay hợp sức để tạo nên buổi lễ quả là một điều rất được tán dương. Tuy đây là lần đầu tiên tổ chức và với số lượng hơn 100 Phật tử, nhưng với sự khác ngưỡng chánh pháp nên không khí buổi lễ đã diễn ra rất trang nghiêm thanh tịnh. Mọi người chăm chú lắng nghe những lời dạy của quý thầy.
Năm 2011 thể chúng con cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Krakow.
Các nghi thức diễn ra rất ấm cúng, ý nghĩa. Lòng thành kính của mọi người đã hòa quyện với khói trầm nghi ngút, cùng tiếng niệm kinh trầm bổng của đại chúng. Tất cả như thể hiện lòng tôn kính vô biên của mình dâng lên ngày đản sanh của Đức Phật. Chia tay Phật tử tại Ba Lan, sáng ngày 26 tháng 5 năm 2011, Thượng tọa Thích Chân Kính cùng Chư Tôn Đức trở lại Cộng hòa Séc tham dự lễ Phật đản tại thành phố Plzeň. Thành phố Plzeň là một thành phố hành chính, thương mại, công nghiệp và trung tâm văn hóa của vùng Tây Bohemia, cách Praha không xa, khoảng 2 giờ chạy xe. Chi hội Phật tử tại Plzeň mới thành lập và hoạt động khoảng một năm nay, và ngôi niệm Phật đường Giác Tâm cũng vừa được ra đời. Đây là lần đầu tiên chi hội tổ chức lễ Phật đản, nên mọi thứ còn khá mới mẻ đối với mọi người. Đúng 19 giờ, Chư Tôn Đức đã quang lâm hội trường Stolofani thuộc trung tâm văn hóa thành phố Plzeň. Đến tham dự có ông Đinh Xuân Dinh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, ông Nguyễn Trung Hà, nguyên Chủ tịch Chi hội Người Việt Nam tại thành phố Plzeň, cùng Chủ tịch các hội Phật tử, hội phụ nữ, hội doanh nghiệp tại Praha, Kép, Hungary, Đức và hơn 200 Phật tử về tham dự. Điều khác biệt ở đây với những nơi tổ chức Phật đản vừa qua là các nghi thức đạo kỳ, đốt nến và tắm Phật, được cử hành trước. Sau đó là phần đạo từ và pháp thoại của chư tôn đức. Khóa lễ được cử hành rất trang nghiêm thanh tịnh, cách bố trí cho đến điều phối chương trình rất hợp lý, làm cho buổi lễ thêm phần long trọng và ý nghĩa. Điểm hoằng pháp trong chuyến Phật sự này là ở thành phố Dresden, Đức. Tại hội trường April House, hội Phật tử tại thành phố Dresden long trọng tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2555, dương lịch 2011. Đại lễ đã thu hút quần chúng đến từ Séc, Berlin, Nürnberg, Leipzig, v.v. Mặc dù số lượng người Việt hơn 2000, nhưng đã tổ chức được buổi lễ Phật đản rất trọng thể, với sự tham dự của hơn 300 Phật tử. So với số lượng người về dự lễ Phật đản năm ngoái, năm nay tăng gấp đôi, nói lên tính đoàn kết hòa hợp trong cộng đồng cũng như trong tổ chức của người con Phật. Trong phần huấn từ, Thượng tọa Thích Chân Tín đã khuyên mọi người hãy thực hành năm giới của người Phật tử tại gia. Mỗi người giữ được năm giới này chính là sứ giả Như Lai mang thông điệp hòa bình đến với nhân loại. Ai ai cũng thực hành năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, chắc chắn thế giới sẽ hòa bình. Mỗi Phật tử phải đem ánh sáng Phật pháp đến với gia đình, nhất là thế hệ con cháu sinh sống ở nước ngoài. Cha mẹ nên thường xuyên tạo điều kiện cho các em tiếp xúc với đạo Phật bằng cách học hỏi giáo lý. Nhất là trong các dịp lễ hội, việc tổ chức phải làm sao tạo được ấn tượng, không những đáp ứng phần tâm linh của mọi người về tham dự, mà còn thu hút từng lớp trẻ tham gia. Đó như là một hoạt động bổ ích, là sân chơi để các em học hỏi nét văn hóa tâm linh của dân tộc.
Như quý vị cũng biết, sau khi thành tựu Phật quả, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đi gần khắp Ấn Độ để hoằng pháp lợi sinh. Ngày hôm nay chúng ta là người Phật tử, nghĩa là con của Phật, thì mình cũng phải noi những cái gương của Phật, sống vì tha, sống làm thế nào đó để lợi ích cho mình, cho gia đình, cho xã hội và nhất là cho cộng đồng người Việt Nam của chúng ta. Thì trên tinh thần này thì chúng tôi thấy bước đầu là quý vị đã liên kết lại, tổ chức được những buổi lễ Phật đản, buổi lễ Vu Lan. Rồi dần dần, ngoài những cái hình thức này, chúng ta sẽ đi sâu về vấn đề tâm linh. Bởi vì qua hình thức thì chúng ta mới có thể đưa người ta đến với nội dung được. Cũng như quý vị cũng đã thấy, đạo Phật của chúng ta là giống như làn nước mát đi tới đâu làm cho cây cỏ xanh tươi tới đó. Và đạo Phật cũng được xem như là ánh sáng, thì đi tới đâu thì phá tan bóng tối tới đó. Từ khi có đạo Phật đến giờ, ánh sáng trí tuệ của Phật pháp chiếu rọi đến nơi nào thì nơi đó quang minh, nơi đó có an vui, có hạnh phúc. Đặc biệt là đạo Phật của chúng ta rất là tôn trọng sự sống, mang thông điệp hòa bình đến với tất cả mọi người. Điều này chúng ta có thể chứng minh được, chứ không phải nói suông. Nghĩa là Đức Phật dạy chúng ta, mỗi người Phật tử phải giữ gìn năm giới cấm. Năm giới đó là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Một người mà giữ gìn được năm giới này, người đó chính là sứ giả của họ. Một nhà giữ gìn được năm giới này thì nhà đó có an vui hạnh phúc. Một xã hội, một đất nước và cả thế giới này giữ được năm giới đó thì chắc chắn rằng thế giới sẽ có hòa bình. Trong năm giới, giới đầu tiên là giới không sát sinh. Đức Phật dạy chúng ta phải tôn trọng sự sống, không những sự sống của con người, sự sống của các loài động vật khác, ngay cả sự sống của cỏ cây. Thì quý vị thấy hiện tại trên thế giới của chúng ta, tại sao có chiến tranh, rồi tại sao xảy ra rất là nhiều những thiên tai? Vì điều đó quý vị cũng đã hiểu rồi. Một phần đó là do người ta không giữ giới sát, một phần nữa là do chúng ta hủy hoại môi trường, tạo ra động đất, sóng thần, bão lũ. Thì ngay như con người của chúng ta, nếu ai cũng giữ được năm giới này thì chắc chắn rằng đây là một cái thông điệp hòa bình mà Đức Phật đã gửi cho chúng ta đã 25 thế kỷ rồi. Thế nhưng do vô minh, do chúng ta chưa tiếp nhận được giáo lý của Đạo Phật, cho nên kết quả là từ chúng ta hủy diệt với chúng ta bằng con đường tham sân si, bằng con đường vô minh, để gây tạo biết bao nhiêu đau khổ cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội và cho cả toàn thế giới này. Như vậy thì sau khi thành tựu Phật quả, Đức Phật đã đem hết cuộc đời của mình mang thông điệp từ bi trí tuệ hòa bình đến với tất cả mọi người.
Hôm nay mừng Phật đản sanh, em theo mẹ đi lễ chùa, lòng em như hoa sen thắm kinh thành dâng đức bổn sư, cầu xin Phật tổ ban lành cho con khôn lớn học hành chăm ngoan, cầu xin mưa phát rơi ban cho muôn hoa nở cho con nên đàn xanh. Em theo mẹ đi lễ chùa, mười phương văn quan ca hát phước lành cho khắp trần gian, cầu xin con tố ban lành nơi nơi nó ấm nhà nhà yên vui, nhờ nương ơn đức thế tôn quê hương đất nước mãi luôn thanh bình. Hôm nay mừng Phật đàn xanh,
nhờ
Trong chuyến Phật sự lần này, Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại thành phố Dresden có trình kế hoạch và lịch trình đoàn Chư Tăng Việt Nam sang hoằng pháp cho người Việt tại Đức lên Quốc hội của bang. Ông Chủ tịch Quốc hội đã chủ động có lời mời Chư Tăng đến để gặp gỡ. Được biết, ông Matthias Rottler trước đây là Bộ trưởng Bộ Văn hóa, nên ông rất quan tâm đến vấn đề giáo dục, đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên. Nhân dịp này, ông đã nhận xét cộng đồng người Việt có tầm ảnh hưởng lớn trong thành phố Dresden đã đóng góp rất tích cực trong việc hội nhập văn hóa, giáo dục cộng đồng và góp phần tạo nên nét văn hóa đa chủng tộc cho bản địa. Phía chính phủ của bang rất quan tâm đến chính sách phát triển kinh tế, đời sống con người, đặc biệt là tôn trọng tín ngưỡng tôn giáo của từng cộng đồng. Mong muốn Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam luôn thể hiện tính đoàn kết hòa hợp, mang thông điệp hòa bình và chú trọng việc giáo dục tâm linh cho cộng đồng người Việt, đặc biệt là giới trẻ. Trước mối quan tâm đó, Chư Tôn Đức tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến lãnh đạo Quốc hội, đồng thời mong muốn chính phủ tạo điều kiện hơn nữa để Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam xây dựng được một ngôi chùa làm nơi sinh hoạt cho các Phật tử, để các hoạt động được đi vào nề nếp. Từ đó, đẩy mạnh và tham gia vào các công tác xã hội. Chư Tôn Đức sẽ nỗ lực hướng dẫn đường lối tu tập, nhanh chóng kiện toàn tổ chức của Trung tâm trong thời gian sớm nhất. Kế đó, Thượng tọa Thích Chân Tín cùng Chư Tôn Đức đã trở lại thành phố Brno, Cộng hòa Séc để tham dự lễ Phật đản tại Trung tâm Thương mại Olomouka 61. Trung tâm này có mặt vào năm 1994, chính thức hoạt động vào năm 1996 do Phật tử Hoa Tâm, Vũ Thị Thư và một số thành viên sáng lập. Hiện nay giám đốc điều hành trung tâm là ông Trần Chuyên, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Brno là ông Trương Công Sứ, Chủ tịch Chi hội Phật tử là ông Nguyễn Hùng Phương. Đúng 17 giờ, Chư Tôn Đức Chứng Minh và Quý Thiện Nam Tín Nữ đã long trọng tổ chức lễ Phật đản. Ngoài những nghi thức truyền thống chào đạo kỳ, tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình và thành phần tham dự, buổi lễ thêm phần ý nghĩa qua lời phát biểu khai mạc của Thượng tọa Thích Trí Chơn.
Đức Phật dạy: thâm khẩu ý thanh tịnh, thị dân Phật xuất thế. Thâm khẩu ý bất tịnh, thị dân Phật diệt độ. Vì vậy, cúng dường lên Đức Phật, tấm lòng cao cả nhất của chúng ta là nên giữ thân thanh tịnh, tâm thanh tịnh và khẩu thanh tịnh. Đó là những lễ phẩm cúng dường cao cả lên Đấng Thế Tôn.
Lời đạo từ của Thượng tọa Thích Trí Chơn nhắc nhở mọi người tinh tấn tu tập, biết phát huy những giá trị văn hóa bản địa vốn có và lấy nền tảng giáo dục tâm linh làm gốc rễ để giữ gìn các truyền thống nguồn cội tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Người Việt Nam vốn có nền văn hóa truyền thống tâm linh lâu đời. Phật giáo là tôn giáo đã đồng hành cùng những thăng trầm của dân tộc. Thậm chí có những thời kỳ Phật giáo là quốc giáo. Chính vì vậy là những người xa xứ phải có trách nhiệm bảo vệ và phát huy những truyền thống đó. Thiết thực nhất là tạo điều kiện cho con em mình tiếp xúc với văn hóa Việt Nam, biết nói tiếng Việt để không bị đồng hóa ngôn ngữ và quên đi tiếng của quê hương. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, mới đó là ánh mắt lấp lánh chào đón, vậy mà giờ đã là đôi mắt chờ mong. Trong chuỗi ngày vô định tới, biết khi nào mới đủ thâm duyên để lại được gặp thầy, được hân hoan trong mùa Phật đản. Chỉ biết rằng trong miền thương nhớ, nơi ký ức ngọt ngào, giờ không chỉ có hình ảnh quê hương tuổi thơ, mà còn có bóng áo nâu sòng giản đơn nhưng thanh tao của thầy. Và chúng con hiểu, dẫu có muôn trùng xa cách, nhưng bóng thầy vẫn mãi nơi đây, bởi chính thầy đã thắp nên ngọn lửa của yêu thương, của nguồn cội, để ươm mầm bồ đề, để sen không chỉ nở trên mảnh đất phương Đông huyền thoại, mà giờ đây giữa chốn phồn thị Âu Châu, sen Việt vẫn thơm ngát, vẫn dương lên đón ánh sáng trí tuệ của mười phương chư Phật. Và có lẽ những đó sen này sẽ không chỉ nở vào mùa Phật đản, mà theo thời gian sẽ theo dấu chân Việt trên khắp mọi miền.